Còn thầy cho con hỏi là giác ngộ là cái gì mà ai cũng thích giác ngộ.
Giác ngộ thầy định nghĩa hoài rồi, giác ngộ là thấy ra sự thật. Vì mình không thấy ra sự thật á, cho nên mình mới là không thấy ra sự thật, tức là mình nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm đưa đến hành động sai lầm, cho nên đưa đến đau khổ vậy thôi. Còn giác ngộ là thấy ra sự thật, cho nên không có hành động sai lầm nữa. Thì không có đau khổ vậy, đại khái vậy thôi.
Con chào các sư, con xin chào đại chúng ạ. Dạ, như lúc nãy thầy có trả lời với cô bên này, làm lúc ngồi nghỉ con có suy nghĩ một chút, thì con thấy thật ra là tất cả những cái gì mà con làm nó đều có cái ước muốn ở trong đó hết. Thì như vậy là lúc nào con cũng nuôi cái bản ngã của mình rồi. Ví dụ như ngay bây giờ khi mà con hỏi, con muốn đặt một câu hỏi với thầy là con cũng có cái mong muốn là con nhận được câu trả lời. Thế thì mà không biết là, thế thì bây giờ làm sao để thực hành mà giảm được cái bản ngã đó của mình đi, mà thay vì mình nuôi, cái gì mình cũng nuôi nó lớn lên hết như vậy. Con xin cảm ơn.
Cái mong muốn á, nó có ba cái từ mà tại mình không phân biệt cho nó rõ ba cái từ đó. Nó có ba cái từ, từ lô pha là ham muốn, tức là tham á, lô pha là tham. Rồi tanha là thèm muốn, khao khát, là tanha. Còn một cái từ nữa là chanda cũng là muốn, nhưng mà là cái muốn này đó là cái muốn thực tế, tức là ví dụ như mình khát thì mình muốn uống nước, mình đói bụng thì mình muốn ăn, mình ngồi lâu bọi chân thì mình muốn đứng dậy, mình đi hoài thì mình muốn ngồi lại. Thì cái muốn đó là cái muốn tự nhiên. Nếu mà không có cái muốn đó thì là không được. Nếu không có cái muốn đó không được. Tức là giờ đói bụng thì phải muốn ăn, chứ không muốn ăn cứ đói hoài mà chết làm sao. cho nên cái muốn đó là cái nó khác. Thì mình nó là cứ đồng hóa cái muốn với nhau là không phải. Tức là cái muốn gì là có cái những cái muốn. Thế bây giờ mình chia ra như thế này. Là có những cái muốn sai lầm, người ta gọi là vọng tưởng. Đó là vọng tưởng, tức là những cái ham muốn mà mình do mình không biết, tức là vô minh, do mình vô minh cho nên mới sinh ra ái dục, tức là không biết mà lại cứ muốn. Thì cái muốn đó là sai. Thí dụ như mình nói là thấy người ta có địa vị, bây giờ mình nói là mình ước gì mình cũng có địa vị để hạnh phúc như họ. Nhưng mà ai biết được là mình đâu có biết rằng là cái người mà có địa vị đó họ đang đau khổ quá trời đấy chứ có hạnh phúc gì đâu. Mà tại mình đâu có biết. Mình cứ ở đứng ngoài thì mình thấy là cái người đó có địa vị tức là hạnh phúc rồi. Nhưng mà họ biết bao nhiêu họ phải, tôi nói là trèo cao thì té nặng. Tức là ở đời là cái gì cũng vậy, tức là cái nào nó cũng có cái mặt tốt mặt xấu của nó. Cho nên khi mà cái người chưa giác ngộ, tức là người mà chưa có thấy ra sự thật á, thì cứ mong muốn cái điều mà thực sự mình chưa biết nó là gì. Cái đó là mới là cái muốn đó là mới là sai lầm nè. Rồi á thì có những cái mà mình phải khao khát làm sao cho được, cho bằng được. Nhưng mà thực ra khi được rồi á thì chẳng có là cái gì cả. Thì đó là do là cái người đó chưa thấy ra sự thật. Chưa thấy ra sự thật. Chứ còn khi mình thấy ra sự thật á thì muốn là tự nhiên. Thí dụ như thế này, con người ta nói là cái gì à, tức là đói bụng ba cứ nấu cho cơm tôi nhiều nữa mà thấy ra là ăn thì ăn không hết. Tức là mình không lường được, mình không lường được. Mình cứ mong muốn nó hơn cái sự thật. Cho nên ấy, bây giờ thôi là cái gì cũng được, muốn muốn hay không muốn gì cũng được, nhưng trước hết phải thấy sự thật cái đã. Trước hết là mình phải quan sát để thấy sự thật cái đã. Chứ còn nếu mà mình mà chưa thấy sự thật mà mình muốn thì là chỉ là ảo tưởng. Đó. Và cái muốn đó thực ra là chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. Tức là muốn cho đạt cho được. Cuối cùng đạt cho được là lại là đau khổ hơn là khi chưa đạt được. Thí dụ vậy. Cho nên là ban đầu là vô minh sinh ra ái dục. Và cụ thể hơn là tà kiến sinh ra tham ái. Tà kiến tức là nhận thức sai. Đó. Rồi bây giờ là cứ chấp vào cái nhận thức sai đó. Vì vậy mà nó sinh ra là muốn thế này, muốn thế kia. Đó. Cái muốn đó nó không có thực, nó không có thực. Cho nên là cái mà chúng tôi không hẳn là muốn đúng hay sai, nhưng ví dụ như những cái muốn mà đem lại cái tốt đẹp cho mình, cho người thì muốn cũng tốt, đâu có sao. Đó. Nhưng mà là những cái đó nó vẫn chưa phải là giác ngộ giải thoát. Khi nào mình thấy được sự thật, lúc đó mình mới không bị cái ảo tưởng của mình trói buộc hay là che lấp. À, thì lúc đó mình mới là thực sự tự do. Còn không là mình cứ bị ràng buộc. Đó. Cái ràng buộc trong đời sống này là đều là do mình nhận thức sai và tự mình ràng buộc thôi, chứ không có ai ràng buộc mình hết á. Không có cái gì trên đời này ràng buộc mình hết á. Chỉ có do mình nhận thức sai cho nên mình tự ràng buộc mình thôi. Đó. Vì vậy cho nên việc đầu tiên là phải nhận thức cho đúng về bản thân mình và bản chất cuộc sống. Là cái đó là ưu tiên hàng đầu. Nếu nhận thức ra rồi thì tự động mình sẽ làm đúng. Muốn cũng đúng. Muốn cũng tốt. Đó, nếu như mình đã nhận thức ra rõ ràng sự thật.
Dạ con cảm ơn thầy, con còn một câu hỏi nữa nữa. Dạ, là nếu như thầy nói là mình lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác để mình biết được cái hiện tại như đang là của mình, thế thì giữa cái việc mà lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác để biết cái hiện tại đang là đó với cả cái việc mà mình có thực hành những cái thời khóa ngồi thiền á, thì cái việc ngồi thiền đấy nó có giúp gì hay không cho cái việc mà chánh niệm tỉnh giác, hay là mình cứ sống đời sống bình thường của mình không cần ngồi thiền? Con cảm ơn thầy.
Cái chánh niệm tỉnh giác á là tính niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi mọi tư thế. Ví dụ như ngồi thì cũng chánh niệm tỉnh giác, rồi đi thì cũng chánh niệm tỉnh giác, hay là ăn cơm cũng chánh niệm tỉnh giác, tức là mọi hoạt động đều chánh niệm tỉnh giác, chứ cũng phải là mình loại cái ngồi ra. Nhưng mà khi ngồi mình chánh niệm tỉnh giác là khác, mà mình cố ngồi để mà đạt được cái gì đó là khác, hai chuyện nó khác nhau. Nếu mình cố ngồi mà để đạt được cái gì đó thì lại là chỉ làm thầy nói là đó là làm cung rối cho bạn ngã. Tức là bạn ngã mình muốn như thế này, muốn như thế kia gì đó, cho nên bây giờ mình phải làm thế này, phải làm thế kia để được như cái ý muốn của bạn ngã, cho nên mình chỉ là cung rối cho bạn ngã. Nên thầy nói là đừng có làm cung rối cho bạn ngã, và cũng đừng có làm cung rối cho người khác. Làm cung rối cho các đạo sư, làm cung rối cho sách vở kinh điển, không có làm cung rối cho ai cả, mà là phải thấy sự thật như nó đang là. Đơn giản là vậy thôi, chứ đừng có làm cung rối. Khi mình thấy ra được sự thật rồi á thì nó sẽ bớt đi cái làm cung rối đó. Lúc mà mình thấy ra sự thật thì mình không còn nghe ai cả, ai nói gì nói bất kỳ họ chứ. Mình thấy sự thật là nó là vậy mà nghe chứ. Rồi á là mình cũng không làm cung rối cho chính mình, bởi vì mình thấy ra rồi, chứ không phải là do vô minh ái dục hay là do tà kiến tham ái gì, mà là do thấy sự thật cho nên mình phải làm như vậy. Đó.
Dạ thưa thầy, con có một vấn đề muốn xin thầy giải thích nè. Là con đọc trong một quyển sách thì con thấy là có đề cập tới cái vấn đề mà pháp vận hành trong vũ trụ, thì con liên tưởng tới là cái đời sống hàng ngày của mình á, là dù cho người tu hành hay là người đời thì nó cũng vẫn đang là một cái vũ trụ nhỏ và tất cả các pháp đang vận hành. Thì trong đó là nó có cái ác pháp và thiện pháp. Thì con có suy nghĩ đến cái vấn đề giác ngộ. Thì với cái vị mà giác ngộ á, thì có phải là người ta đã thấy ra sự thật của hai cái sự việc giữa ác và thiện, nó đều có một cái nguyên nhân là liên đới nhau bởi cái duyên nghiệp và cái nhân quả, cho nên là người ta không có bất kỳ một cái hiệu ứng nào trong cái cảm xúc trước những cái sự việc đó. Thì khi, dạ con chỉ nói đây là cái hiểu riêng của con thôi, thì khi mà hiểu như vậy á, thì con lại liên tưởng đến cái sự vô cảm. Bởi vì với một con người vô cảm á, thì cũng sẽ như vậy, trước những sự việc đó thì họ cũng hoàn toàn không có một cái hiệu ứng nào hết. Thì giữa cái vô cảm và cái giác ngộ nó có cái gì khác nhau, và dạ, con muốn hiểu thêm về cái chuyện đó ạ. Dạ con hết.
Theo thầy á, thì không cần liên hệ gì tới xa gì, bây giờ mình chỉ cần là xem thử là loài vô cảm nào. Bây giờ vô cảm thì mình phải xem là cái vô cảm đó là loài vô cảm gì, thực tế là vậy thôi, nhưng mình đừng có nói liên hệ chi tới chuyện xa xôi làm gì. Trước mắt là bây giờ vô cảm đó là vô cảm gì. Ví dụ như là vô cảm trước những cái thị phi, vô cảm trước những cái thành bại được mất hơn thua gì đó, thì cái vô cảm đó là vô cảm của trí tuệ. Đó, cái vô cảm đó là vô cảm của trí tuệ. Vô cảm của trí tuệ là cao nhất trong sự tu tập. là tới chỗ cao nhất trong sự tu tập. Đó, mà Đức Phật ngài nói là khi xúc chạm việc đời, việc đời tức là được mất hơn thua, thành bại vui khổ, vinh dục đúng sai gì đó, tất cả mọi thứ đó, thì khi xúc chạm việc đời mà tâm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiệm, đó là niết bàn. Đó, Đức Phật nói như vậy. Vậy mà đó là cao nhất đó, cao nhất của nhận thức về cuộc sống đó. Thế thì vô cảm đó là vô cảm, đó là cũng khó mà có được, chứ không phải dễ. Còn cái vô cảm thứ hai đó là cái vô cảm của cái người mà họ quá ích kỷ, cho nên ai đói mà kể ai, miệng là tôi no là được, ai sao thì mà kể họ, là tôi chỉ lo tôi thôi. Thì cái vô cảm đó là cái vô cảm của một cái người ích kỷ, không có lòng vị tha, không biết tới người khác, thì cái vô cảm đó là vô cảm sai. Cho nên bây giờ mình phải vô cảm nào mới được. Thì thầy có một ví dụ, cái ví dụ này thầy thường hay ví dụ rất là nhiều lần. Giờ hai ông bác sĩ đều là bác sĩ là giải phẫu, tài năng như nhau, nhưng mà ông bác sĩ A đó thì cái đứa con nó bị nhiễm độc, nhiễm trùng gì đó không biết, bây giờ nó bị cái chân nó bị hoại tử, thì là chẩn đoán y khoa là phải cưa chân. Thì bây giờ đưa vô cho ông bác sĩ cha cưa được không? Không được, ông không dám cưa. Mặc dù ông là bác sĩ giỏi, ông cưa rất là giỏi, nhưng mà ông không dám cưa, không thể nào cưa cho con mình được. Một có khi ông cưa run tay thì là có thể là sẽ nguy hiểm. Trong lúc đó cái ông bác sĩ kia đó thì ông chỉ thấy đó là bệnh nhân này bệnh như vậy, cho nên phải cưa như vậy, phải cưa như thế nào là đúng, là ông chỉ biết thế nào là đúng, ông làm thôi, cho ông không hoàn toàn không bị tình cảm chi phối. Vì vậy cho nên ông này mới là làm tốt nhất, trong khi ông cha vì thương con quá cho nên không thể làm được. Cho ông làm nữa, ông làm cũng không nổi, bởi vì ông làm thì có khi ông mới cưa cái ông ngất xỉu mất rồi. Vậy thì vô cảm tốt hơn hay là tình cảm tốt hơn trong trường hợp đó? Vậy thì bây giờ mình phải coi thử là vô cảm nào mới được, chứ nói chung vô cảm chung đâu được. Vô cảm là loài vô cảm gì, trong trường hợp nào thì đúng hay là sai thì mới được. Chứ còn á, là cũng không dễ gì mà vô cảm của trí tuệ là khó lắm á, chứ không phải dễ.
Dạ con thưa thầy, con có nghe thầy giảng về thế nào là sống tùy duyên thuận pháp, thì con cũng thực hành nó trong công việc các hành vi hàng ngày, thì có thể là con chưa hiểu hết lời của thầy, nên trong cuộc sống như con có những cái ví dụ như con ra công viên đông người và ít ghế đá, thì con muốn ngồi ghế đá thì đôi khi con thấy cái ghế đá đó trống và con cố tình đi nhanh hơn một tí để con có được cái ghế đó con ngồi. Thì khi con có được cái ghế con ngồi rồi thì con mới nghĩ là không biết mình đã sống, mình đã hành động theo đúng theo tùy duyên chưa, hay là con đã dùng một chút lý trí của con và cái lòng tham, lòng sân của con để con có được cái điều con muốn. Thì con mong Thầy chỉ thêm để con thấy được cái điều nào là đúng, điều nào sai. Con cảm ơn Thầy.
Bây giờ là trước hết là mình như thế nào thì mình phải cứ thấy cái đã. Trước hết là mình như thế nào mình cứ thấy cái đã. Rồi từ cái thấy đó đó thì mình mới là phát hiện ra được là sai. Thì sai điều chỉnh lại thôi chứ có sao đâu. sai thì điều chỉnh lại vậy thôi. Bởi vì nhiều khi có sai, có thể là có sai. Nhưng mà nếu mà mình cứ kết luận nó là sai không là không được. Bởi vì nhiều khi mình kết luận theo một cái bạn đánh giá nào hay một cái quan niệm nào đó là thì không đúng, chưa chắc là đúng. Mà mình phải quan sát. Nếu mình quan sát thấy mình là mình dành cái ghế như vậy là mình ích kỷ. Thì tức là mình thấy được cái ích kỷ đó. Thấy được cái ích kỷ đó thì cái thấy ra đó là phải phát hiện ra đó, phải phát hiện tất cả mọi cái hoạt động của thân tâm mình đó, phải phát hiện ra. Cái phát hiện đó rất là cần thiết. Rồi từ cái phát hiện đó đó, mình mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Thì cái tùy duyên thuần pháp á là thế này. Tùy duyên có nghĩa là tùy từng hoàn cảnh, tùy từng tình huống, tùy từng điều kiện. Chẳng phải là cái nào cũng giống nhau, mà là tùy duyên. Thí dụ như bây giờ, cứ là phải giờ đó là vô ngồi thiền, cứ tới giờ đó là phải thiền theo kiểu đó, thì như vậy là không có tùy duyên. Trong lúc đó, tùy duyên là thế này, khi nấu ăn thì thiền trong nấu ăn, khi rửa bát thì thiền trong rửa bát, khi làm bất kỳ cái gì thì mình đều thiền trong đó, thì như vậy là tùy duyên. Còn mà mình đợi tới cái lúc nào đó mình mới là thiền, hay là phải có đủ điều kiện nào đó mình mới thiền, thì thiền đó là không có tùy duyên. Thì cho cái từ tùy duyên là vậy nè. Còn bây giờ thuần pháp, bất kỳ cái tình huống nào hay hoàn cảnh nào thì cũng phải thuần pháp. Thuần pháp tức là đúng với sự thật, đúng với chân lý là thuần pháp. Hay nói một cách khác là đúng tốt. Nói mà chính xác nhất là thuần pháp, tức là thuần với bát chánh đạo, thuần với giới định tuệ. Cái đó gọi là thuần pháp. Thì bây giờ đang nấu ăn thì nấu ăn sao cho đúng tốt. Nói cho dễ hiểu là vậy. Nói nấu ăn sao cho đúng tốt, đó là thuần pháp. Còn bây giờ là nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi sao cho đúng tốt, đó là tùy duyên thuần pháp. Rồi khi đi chợ thì đi chợ sao cho đúng tốt, đó là tùy duyên thuần pháp. Chứ còn đa phần là người ta hiểu tùy duyên thuần pháp tức là việc gì mình cũng cứ theo vậy thôi. Không phải tùy duyên thuần pháp, không phải là a vua, mà là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy tình huống, tùy điều kiện mà mình xử lý sao cho đúng tốt nhất. Đó gọi là tùy duyên thuần pháp. Mà đúng tốt á là vô ngã vị tha, cho nên nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thí dụ bây giờ nấu ăn á thì mình biết là hôm nay trời nóng thì mình nấu cái món gì để cho trong nhà cha mẹ anh em chồng con gì đó ăn cho tốt, ăn nấu sao cho ngon, mà nấu cho vừa, đừng có để mà nó dư ra, đừng có để thiếu đi. Tức là tùy duyên thuần pháp đó, đại khái là vậy thôi. Rồi bây giờ mình đi chợ thì là cái túi tiền mình có bao nhiêu, nếu mà tiền mình ít mà mình thấy toàn món ngon mình muốn mua không thôi á, thì mình chỉ buồn phiền đau khổ thôi. Cho nên mình vừa túi tiền của mình, nhưng mà mình đủ hiểu biết để biết mua món gì để về cho gia đình ăn, cho mọi người ăn cho nó tốt. Chứ đừng có mua theo cảm tính của mình thích cái này là mình cứ mua cái này thôi, trong lúc đó là mẹ cha mẹ mình ăn món này cũng được đó. Thì mình phải biết để mà mình làm sao mà cho đúng tốt nhất, thì đó gọi là tùy duyên thuận pháp, tức là tùy hoàn cảnh. Còn khi quét nhà thì quét làm sao mà cho nó sạch nhất, tốt nhất đó. Ít tốn năng lực nhất mà lại sạch sẽ, thì đó là tùy duyên thuận pháp. Đơn giản là vậy thôi, chứ đừng nghĩ quá xa. Đừng nghĩ quá xa. Mà là đơn giản trong đời sống, tất cả mọi việc hành động của mình thì tùy hoàn cảnh mà ứng xử sao cho tốt. Mà cái đúng tốt đó là vô ngã vị tha. Hành động vô ngã vị tha là cái mà thể hiện cái tùy duyên thuận pháp đó tốt.
Dạ, con xin kính chào thầy. Cho con hỏi, hiện nay trong cuộc sống có rất nhiều cái sự lo toan, cho nên từ người lớn đến trẻ nhỏ hay bất cứ cái giới nào cũng cảm thấy có lúc bất an trong cuộc sống. Thì đối với con nhiều khi con đến chùa nghe pháp trong những cái buổi này thì con cảm thấy nó bình an. Tuy nhiên, không lẽ mình cứ trong cuộc sống thì không có thể nào mà dành hết cái thời gian mà ngồi như thế này. Nhiều khi mà đến nghe như thế ngoài này ngoài thì lúc đó thì mình cảm thấy chán nữa. Trong khi đó thì con cũng có con gái, nó nhiều khi nó cũng có cái sự lo toan trong cuộc sống. Nó hỏi mẹ sao cái phải học rồi, phải lo lắng đủ thứ, con chỉ muốn ôm mẹ ngủ để cho thấy nó bình an. Nhiều khi thầy chỉ dạy cho con thêm những cái cách nào để cảm thấy cái bình an trong cuộc sống cho mọi người á. Để người lớn thì mình có thể mình tìm những cái nghe giảng pháp. Để con trẻ thì mình cũng không có thể mình khuyến khích cháu đi với mình thường xuyên được. Cháu cũng chưa có hiểu lắm. Cảm ơn thầy.
Cái điều này đó thì cần phải hiểu bình an là gì, bất an là gì, bình an là gì. Mình phải hiểu cho rõ. Bình an không phải là nghỉ ngơi cho đã. Nghỉ ngơi chứ là không phải như vậy gọi là bình an. Cái chữ bất an á là theo thầy thấy á, bất an là mình đánh mất trật tự vận hành của pháp, hay là nói một cách khác là cái trật tự diễn ra của sự đời sống. Khi mình mà đánh mất cái trật tự vận hành đó thì là đương nhiên đưa tới bất an. Thí dụ như bây giờ mình đang ăn cơm, lẽ ra là mình ăn cơm thì mình nhai, mình tròn vẹn lắng nghe được cái vị đắng, vị cay, vị ngọt gì đó, mình cảm nhận được cái nhai, cái nuốt cái như thế nào, mình tròn sống tròn vẹn với được cái giây phút mà mình đang ăn đó. Thì tức là ăn rồi đó. Còn nếu mà mình ngồi ăn rồi mình lo lắng, mình sợ hãi, mình buồn phiền, hay mình nghĩ tới quá khứ, mình nghĩ tới tương lai, nghĩ tới hiện tại, cho nên mình đánh mất cái mà tròn vẹn với hiện tại á. Cái chữ an có nghĩa là tròn vẹn với hiện tại. Còn nếu mà mình bị quá khứ, tương lai hay bên ngoài gì đó chi phối đó, thì tức là mình đã đánh mất cái trật tự vận hành của cái hiện tại. Mà cũng, cái đời sống là chỉ có diễn ra là hiện tại thôi. Chỉ có hiện tại thôi. Đó, mỗi cái nhịp thở, mỗi cái bước đi, mỗi cái tim đập thì đều là diễn ra trong hiện tại cả. Tức là nói chung sự sống của mình là chỉ có diễn ra trong hiện tại mà thôi. Nhưng mà mình không tròn vẹn với hiện tại tức là mình không sống. Bất an tức là mình không sống thực. Mà mình bị quá khứ, bị tương lai, tức là mình sống trong ảo mộng, trong mơ mộng, trong ảo tưởng. Thì đó là cho nên nó sinh ra bất an. Ví dụ như bây giờ cái em bé đó chị thích nằm bên mẹ ngủ cho được yên, cho được an. Thật ra an là an thế này này, khi nghe đi học thì khi mình đi đó là tròn vẹn mới đi, khi nghe thầy giảng là tròn vẹn mới nghe thầy giảng, khi học bài là tròn vẹn mới học bài, khi làm bài là tròn vẹn làm bài, thì đó mới là an. Chẳng phải là chỉ có nằm ngủ mới là an. thế nhưng mà bây giờ thế này, cái bất an của em này đó là do cứ muốn nằm ngủ bên mẹ. Vì vậy cho nên bất kỳ cái điều gì mà làm hỏng cái chuyện nằm ngủ bên mẹ thì đều là sẽ trở thành đau khổ. Đó, thành nó hóa ra an là nguyên nhân của đau khổ. Thế gì nữa, cũng giống như Phật tử này á, vì đau khổ cho nên bây giờ muốn ngồi thiền để cho nó hết đau khổ. Vì vậy cho nên bây giờ ai phá cái thiền đó hay bắt phải làm cái này cái kia đó thì nó sẽ đau khổ, tức là nó sẽ không như ý muốn của mình được. Đó, vì vậy cho nên á, chính cái muốn an hay là bám víu vào cái an là nguyên nhân đau khổ. Đó. Chứ còn bây giờ ở đây thì cứ tại sao ở đây là ngồi là thấy an, là tại vì khi ngồi đây đó là tròn vẹn lắng nghe, không có suy nghĩ gì chuyện khác, vì vậy cho nên nó an. Thế còn bây giờ về nhà nấu ăn tròn vẹn với nấu ăn thì nó cũng an, rồi rửa bát tròn vẹn với rửa bát thì nó cũng an. Tức là thực ra trong đời sống của mình lúc nào mình cũng có thể an được cả, nếu mình tròn vẹn sống với cái hiện tại. Mà có người sẽ hỏi như thế này, nếu mà mình cứ sống với hiện tại rồi tương lai làm sao? Nhưng mà đó, nếu một người không hiểu được hiện tại thì đừng có bao giờ mong chờ tương lai cả. Vì một người mà không thấy rõ được hiện tại thì tương lai chỉ là ảo mộng. Còn một người thấy rõ hiện tại, thấy rõ tất cả mọi cái trong hiện tại như thế nào thì không cần nghĩ đến tương lai, vẫn có tương lai như thường. Thầy ví dụ lại cho dễ hiểu. Bây giờ một em bé không cần nghĩ đến tương lai gì cả, mà nghe thầy giảng thì là tròn vẹn với nghe, tức là hiện tại nè. Học bài là tròn vẹn với học bài, là hiện tại nè. Làm bài là tròn vẹn với làm bài, là hiện tại nè. Nhưng rõ ràng là em này sẽ có tương lai rất nhiều. Còn một em khác, làm sao mình lên lớp 2, làm sao mình lên lớp 3, làm sao mình lên lớp 4, quên những cái bài hiện tại đi, thì đừng có mong có tương lai. Phải không? Vậy thì đừng có nghĩ rằng là chỉ có tròn vẹn với hiện tại thôi thì không có tương lai. Mà muốn có tương lai thì chỉ có một cách duy nhất là tròn vẹn với hiện tại thôi. Không có cách nào khác hết. Không có cách nào khác hết á. Nếu mình đánh mất hiện tại đi bao nhiêu phần trăm thì mình cũng đánh mất nó trong tương lai bấy nhiêu phần trăm. À, nó là vậy thôi. Cho nên người ta mới nói là ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay đó, có cái bài hát gì đó. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay chứ không có ngày hôm nay làm sao có ngày mai. Mà bây giờ này, nếu mình biết mình, thí dụ bây giờ mình biết mình đây là sức khỏe như thế này, hiểu biết như thế này, khả năng của mình như thế này, vốn mình có như thế này, thị trường như thế này, tức là mình thấy rõ được mọi cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ là một thương gia thành công. Còn mình chẳng biết mình thì thế nào cả, mà mình cứ muốn đầu tư cho nó giàu thiệt giàu. Cho nên có rất nhiều người á nói với thầy là trời ơi, sao mà ví dụ như có một người Phật tử cứ nói là ba mẹ con á cứ vay tiền để mà đầu tư, mà cứ đầu tư đâu là cứ mất đó, rồi thì mất nợ thì con đi làm phải là bao nhiêu lương tiền là phải đi trả nợ cho cha mẹ đó. Là tại sao? Tại không biết rõ mình, không biết rõ hiện tại. Cho biết rõ hiện tại đó thì ta biết buôn bán cỡ nào, làm ăn như thế nào, vốn như thế nào thì ta biết chứ. Còn bên này không biết gì cả, bây giờ cứ nghĩ rằng là vay vốn đi rồi là đầu tư là làm là cái giàu. Nhưng mà mình không có khả năng, không biết thị trường, không biết gì cả. mà làm sao mà giàu được. Cho nên phải biết hiện tại, càng rành rẽ hiện tại bao nhiêu thì càng có tương lai bấy nhiêu. Đó. Cái an cũng vậy, cái an là chỉ có an trong hiện tại. Thế an trong hiện tại được thì sẽ luôn luôn an, còn hiện tại bất an thì không có an bất kỳ lúc nào khác nữa. Chỉ có vậy thôi. Vì hiện tại nào cũng bất an thì làm sao mà em mà có tương lai an được. Còn ai nữa? Còn 10 phút. Một câu nữa.
Thì con thấy là tất cả những gì mà diễn ra trong cái buổi thuyết pháp hôm nay thì nó đều là pháp. Vậy thì con có thể hiểu pháp đó là hoàn hảo như là thầy đã dạy. Và nếu pháp là hoàn hảo thì pháp rất là tự nhiên, phải hoàn hảo thì pháp phải là vận hành tự nhiên, vận hành một cách đơn giản, chứ không nên là như thầy nói là cướp công pháp rồi ăn trộm pháp hay là thọc đầy bánh xe pháp. Chị con hiểu gì đúng không thầy?
Dạ đúng, chính thầy đúng rồi. Tức là thầy thường nhắc là pháp là nó hoàn hảo hết rồi, tất cả pháp, cái tất cả cái gì mà diễn ra đều là hoàn hảo hết. Chỉ có nhận thức và hành vi của mọi người mà sai, cho nên nó là chuốc lấy đau khổ vậy thôi. Chứ còn á là mọi thứ là nó hoàn hảo hết. Nếu mà nó không hoàn hảo, nếu mà nó không hoàn hảo, đó là mình nghĩ không hoàn hảo thôi. Chứ còn nó là hoàn hảo. Thí dụ như bây giờ một cái hệ mặt trời nó diễn ra theo những cái quỹ đạo như vậy, nhưng mà bây giờ giả sử như có một cái biến động nào đó, chẳng hạn như một hai cái hành tinh nào đó nó hủy diệt đi, thì đương nhiên các cái hành tinh khác nó phải thay đổi quỹ đạo, tại vì cái sự tương giao ở giữa các cái vì sao với nhau á, sức hút hay là cái gì gì đó, thì nó đã mất đi một cái yếu tố nào đó thì nó phải thay đổi. Thì cái sự thay đổi, bây giờ nó thay đổi một cái thì nó tạo ra động đất chẳng hạn, thì mình cho là động đất là không hoàn hảo, nhưng trên thực tế là không thể nào không động đất, bởi vì nó phải động đất thôi, nó phải bão thôi, nó phải là tornado thôi, cho nó không có cách nào khác. Cho nó bởi vì nó là vì nó là tới đó là nó phải như vậy. Vì nó nhân duyên là nó đầy đủ điều kiện thì nó sẽ sinh ra như vậy. Nhưng tại vì bão cái mình sập nhà và mình nói là bão là không hoàn hảo. Thật ra là do mình không hoàn hảo. Thí dụ như mình làm nhà quá đơn sơ, không chắc chắn, cho nên nó mới bị bão là lật đổ. Đó. Hoặc là do nhận thức của mình cho nên mình mới là oán trách bão. Chứ thực ra là không phải do bão mà là do mình. Do mình nhận thức và hành vi sai cho nên mình chuốc lấy đau khổ. Chứ không phải là do pháp không hoàn hảo. kể cả những cái mà mình thấy không hoàn hảo trong đời sống đó, thực ra là nó hoàn hảo trong á. Thí dụ bây giờ mình nói là tự nhiên mình đau bụng, cái mình nói không hoàn hảo, nhưng thực ra đau bụng là rất hoàn hảo. Bởi vì á, do mình ăn uống sai, hay là do mình làm cái gì đó, tức là nó phải có một cái lý do gì đó thì nó mới đau bụng, chứ không phải tự nhiên nó đau bụng. Cái pháp nó vận hành cực kỳ là chính xác là ở chỗ đó. Mình ăn vô một cái gì đó nó sai, cho nên nó làm cho cái mất quân bình, cái sự vận hành ở trong con người mình, và nó tạo ra đau bụng. Ví dụ vậy là nó hoàn toàn là hoàn hảo. Hơn nữa, nó đau bụng mình mới biết là mình phải thận trọng trong ăn uống. Đó, thì tức là nó thật ra là cái đau bụng đó là nó lại giúp cho mình là biết nhận thức đúng hơn. cho nó đâu có không hoàn hảo. Nó rất là hoàn hảo. Vì vậy cho nên tại sao mà mình đó là chỉ có thấy thôi. Bây giờ mình nội sân cũng là hoàn hảo đó. Nội sân cũng là hoàn hảo. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cái bạn ngã to vậy mà không nội sân mới lạ đó. Sao đi nữa? Thì nội sân, cho nên khi nội sân là mình phải biết nó là cái gì chứ, nó do ở đâu mà nó ra có cái sân đó. Chứ không phải tự nhiên khi không nó nội sân là vô lý, không có. Nó phải có lý do hết trơn á. Cho nên tại sao mình phải nhìn để nhìn chị thấy là để thấy rồi cái đó mình mới thấy ra được toàn bộ cái sự vận hành của nó. Nên cuối cùng á, qua sân mình thấy rõ cái sự vận hành của pháp như thế nào. Cái xen vào của bạn ngã như thế nào, và thực ra cái giá trị của bạn ngã là cái gì, là mình đều thông suốt ra hết á. Thì á, cái vị A-la-hán hay là vị Phật là gì? Là người đã thông suốt ra hết trơn rồi, cho nên bây giờ nhìn thấy mọi sự xảy ra là chỉ ngồi cười thôi. Cho nên tại sao mà Đức Phật với các vị A-la-hán là chỉ có cười? Tại vì giờ mọi chuyện nó xảy ra là nó là vậy thôi. Thì Đức Phật á, ngài chỉ thấy là cái người đó không biết. Thì ông giống như ông thầy thuốc á, người đó đau bụng rồi than trời trách đất đủ thứ. Nhưng mà ông thầy thuốc ông biết, ông nói đâu có gì đâu, hồi sáng ăn do ăn cái trái dưa hấu cho nên bây giờ là nó bị đau bụng vậy đó. Ông biết liền, hỏi ăn cái gì, hồi sáng ăn cái gì, con kệ ra nói rồi đây là đúng rồi đó. Do cái đó là thì nó quá hữu lý chứ đâu có gì đâu sáng. Nhưng mà nếu mà cái người quan sát để thấy á, người đó sẽ học ra. Nếu một cái người á mà cứ quan sát mọi thứ đó, thì người đó sẽ trở thành một nhà đại khoa học. Là bởi vì biết rõ vì sao mà đau bụng, biết rõ vì sao mà đau gan đau phổi gì đó, biết hết rồi, biết sao vì sao trời mưa trời nắng, vì sao trời bão này kia là biết hết, tất cả đều có cái lý do của nó hết á. Thế nên cái bậc trí tuệ đó, không phải là họ chỉ ngồi một chỗ để họ tâm họ yên rồi họ giải thoát, không phải vậy đâu. Họ giải thoát là bởi vì thấy rõ các pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái tầng cùng của sự tu hành á là thấy rõ các pháp và nội tâm thanh tịnh, hay là nội tâm thanh tịnh rồi thấy rõ các pháp. Tức là vì thấy rõ các pháp cho nên bây giờ tâm nó thanh tịnh chứ đâu có gì, đâu có thắc mắc gì nữa, tại nó chịu nó là vậy đương nhiên thôi. Cho nên cái gì á nó cũng đều có cái nhân duyên của nó rất là chính xác. Thì cái bộ phận của mỗi người đó sinh ra trên cuộc đời này đó là qua sự vận hành đó mà quan sát để học ra, để thấy ra được sự thật. Cho nên là đó là giác ngộ. Giác ngộ tức là thấy ra toàn bộ sự thật đó diễn ra như thế nào. Đó chính là giác ngộ. Đó. Và vì vậy cho nên á, pháp không phải là nằm trong kinh điển, mà pháp là cái mà Đức Phật ngài nói đó, tức là cái thực tại hiện tiền mà thấy, có thể thấy ngay đó đó, tức là toàn bộ sự kiện diễn ra trong đời sống này. Đó là pháp. Mà qua đó đó mình học ra được cái bản chất thật là gì, rồi ảo là gì, bản ngã là gì, vô ngã là gì, là tà kiến là gì, chánh kiến là gì, là mình thấy ra hết. Thì cái mà thấy ra được toàn bộ sự thật đó đó rồi là giác ngộ. Hết giờ.
Y đàng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta ta yom y đàng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yom y đàng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ca yo y đăng va ta mê pu nhân sa vắc kha ya vang hôn tu
sa thủ lành thầy.